tạp chí Kinh tế.
Cỗ máy tăng trưởng của Đức bị mất đà, nền kinh tế số 1 trong Liên hiệp châu Âu có nguy cơ trải qua một giai đoạn dài với nhiều khó khăn. Những cột trụ của nền kinh tế Đức lần lượt bị lung lay, từ xuất khẩu cho đến công nghệ xe hơi, công nghiệp hóa chất. Là nạn nhân của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Berlin trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, kèm theo đó là lo ngại cho thời kỳ hậu Angela Merkel. Vào lúc mà châu Âu bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, thì đấy cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp lớn của Đức thông báo những tin xấu. Ngân hàng Deutsche Bank, lớn nhất tại Đức, cho biết là sẽ phải sa thải đến 18.000 nhân viên. Đây là đợt cắt giảm nhân sự nghiêm trọng nhất trong gần 150 năm hoạt động. Chỉ một ngày sau đến lượt tập đoàn hóa chất số 1 của thế giới là BASF hạ mục tiêu tăng trưởng cho năm nay sau khi đã phải cắt giảm nhân sự. Thế rồi đến lượt một biểu tượng khác của nền công nghiệp Đức là hãng xe Daimler lại giảm chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2019. Trước đó nữa thì hãng xe BMW cũng đã gửi thư báo động với các cổ đông rằng 2019 là một năm khó khăn hơn dự kiến. Giám đốc trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Duisburg-Essen, miền Tây Bắc nước Đức, ông Ferdinand Dusenhofer không mấy lạc quan cho rằng Đức sẽ còn phải đối mặt với nhiều những tin dữ như trên từ nay cho đến cuối năm và không một công ty nào được bình yên. Sau gần một thập niên tăng trưởng liên tục, cỗ máy kinh tế đang ngon trớn của Đức bị trục trặc. Chỉ số sản xuất công nghiệp ở Đức tháng 5 vừa qua giảm 8,6% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Bộ kinh tế bi quan hơn với đánh giá không hy vọng tình hình sáng sủa hơn trong nửa cuối năm nay. Tính đến giữa tháng 4, chưa đầy 2 năm Berlin đã 6 lần giảm dự báo tăng trưởng. Thêm một dấu hiệu đáng lo ngại khác, đó là hơn 8% các hãng ở Đức trong ngành công nghiệp khi được hỏi cho rằng họ sẽ phải giảm giờ làm việc của nhân viên ngay từ đầu tháng 9 tới đây. Ngân hàng Luxembourg VP Bank nêu lên kịch bản Đức bị suy thoái, tức là GDP của nước này sút giảm trong hai quý liên tiếp. Vì sao thành trì kinh tế của khu vực đồng euro lại nên nông nỗi này? Trả lời đài RFI Pháp ngữ giáo sư Christian de Boissieu, Đại học Paris 1, nguyên chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho chính phủ Pháp, nhấn mạnh đến yếu tố Trung Quốc.
Plus ouverte que nous, plus exposée au ralentissement de la Chine, plus concentrée sur le secteur automobile et les difficultés de l'automobile.
Nước Đức mở cửa rộng hơn so với Pháp, xuất khẩu chiếm trọng lượng lớn đối với kinh tế nước này. Trung Quốc là một thị trường quan trọng của Đức, là một nguồn đầu tư ngoại quốc lớn vào nước Đức, cho nên Đức bị tác động nhiều hơn Pháp vì xung đột thương mại Mỹ-Trung. Thêm một yếu tố nữa là kinh tế Đức lệ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Mà chúng ta đều biết rằng lĩnh vực này đang ở trong giai đoạn khó khăn. Tất cả những rủi ro đó đang đè nặng lên đà tăng trưởng của nước Đức.
Điều đáng ngạc nhiên không kém là Đức trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Jean-Pierre Le Tartre, cơ quan tư vấn Ernest Young, so sánh trường hợp của Đức và Pháp.
En 2009, la France était le deuxième pays dans notre classement. L'Allemagne est passée devant la France en 2009 et l'écart s'est creusé.
Năm 2009, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước Đức đã vượt qua mặt Pháp. Đức ngày càng bỏ Pháp ở lại xa để phía sau cho đến tận năm 2016. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, Pháp bắt đầu đuổi kịp Đức và thu hẹp dần khoảng cách. Một phần là nhờ vào hiệu ứng Macron, có nghĩa là từ khi đắc cử vào năm 2017, ông Emmanuel Macron đã cải thiện hình ảnh của nước Pháp trong mắt giới đầu tư nước ngoài. Đồng thời, ông cũng đưa ra hình ảnh của một quốc gia thân thiện với các doanh nghiệp hơn. Năm 2018, 144 trung tâm nghiên cứu và đầu tư quốc tế đã mở cửa tại Pháp. Con số này tương đương với của cả hai quốc gia, Đức và Anh, gộp lại.
Vì đâu sau gần một thập niên tăng trưởng đều đặn và vững chắc, được mệnh danh là cột trụ của mái nhà chung trong khối đồng euro, giờ đây các chuyên gia đang nói đến một mô hình bị hụt hơi. Cần biết rằng Đức là quốc gia hiếm hoi trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, thặng dư về ngân sách và thương mại. Năm ngoái Berlin dư ra được đến 60 tỷ euro trong ngân sách của mình. Đức cũng là một ngoại lệ trong Eurozone giữ được nợ công ở mức 60% GDP. Pháp chật vật lắm, vẫn chưa hạ được tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 8,5%. Còn tại Berlin, Thủ tướng Angela Merkel không hề phải khổ tâm để giải quyết công ăn việc làm cho người dân bởi tỷ lệ thất nghiệp của Đức chưa đầy 5%.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Có điều những điểm ưu việt của mô hình kinh tế Đức bắt đầu cho thấy những giới hạn của chúng. Thứ nhất, về xuất khẩu, Đức có khả năng cạnh tranh rất cao. Hàng của Đức có uy tín với cả thế giới. Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường lớn của các nhà sản xuất ở bên kia con sông Rành. Trong khối Euro thì Anh, Ý hay Pháp đều là những khách hàng quan trọng của Đức. Hiểm nổi từ 2 năm nay, chính sách bảo hộ của ông Donald Trump liên tục đặt các nhà sản xuất Đức trước hàng loạt những thách thức mới. Thế rồi, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm tổn hại đến kim ngạch xuất khẩu của Đức. Thứ hai là hệ thống công nghiệp của Đức từ cuối thế kỷ thứ 19 luôn là một ngọn hải đăng. Từ ngành xuất khẩu xe hơi cho đến ngành chế tạo máy móc phục vụ cho các nhà máy, các tập đoàn hóa chất v.v. và ngay cả ngành tài chính ngân hàng của Đức đều trên đỉnh cao, nhờ vậy mà cán cân thương mại của Đức luôn thặng dư với hầu hết các bạn hàng trên thế giới. Riêng trong mảng công nghiệp thì quan trọng nhất vẫn là xe hơi. Hiểm nổi thị trường xe hơi thế giới đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ bỏ dần xe chạy bằng xăng dầu diesel để hướng tới xe điện với những chuẩn mực về khí thải ngày càng khắt khe hơn. Điều đó khiến các nhà sản xuất phải thích nghi với tình huống phải đầu tư nhiều hơn cho xe hơi của thế kỷ 21. Các khoản đầu tư tính bạc tỷ chưa cho phép thu lại vốn thì lượng xe hơi bán ra lại bị sụt giảm nghiêm trọng. Một phần do Donald Trump ở Nhà Trắng dọa đánh thuế xe Đức bán sang Hoa Kỳ, phần do thị trường Trung Quốc có dấu hiệu bị bão hòa. Thách thức thứ ba là Đức dường như đã chậm một nước cờ trong một số lĩnh vực công nghệ cao, từ thông minh nhân tạo cho đến mạng viễn thông, đó cũng là một nhược điểm của ông khổng lồ công nghiệp châu Âu này. Cuối cùng, từ hơn một chục năm qua, Berlin luôn chủ trương áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và có nhờ như vậy mới có được những khoản thặng dư ngân sách khiến cho các đối tác châu Âu của Đức phải ganh tị. Nhờ thế mà nợ công của Berlin được giữ đúng ở ngưỡng 60% so với GDP. Thế nhưng, đấy cũng là nhược điểm của chính quyền Angela Merkel. Và ngày càng có nhiều tiếng nói đòi chính phủ Đức phải can thiệp nhiều hơn để bảo vệ mạng lưới công nghiệp và khu vực sản xuất để đối phó với hiện tượng dân số đang bị già đi và nguồn lao động giảm mạnh. Tất cả những khó khăn vừa nêu xuất hiện đúng vào lúc mà Thủ tướng Angela Merkel thông báo bà từng bước rút lui khỏi chính trường. Trong khi đó, liên tục cầm quyền từ 12 năm qua, bà được xem là vị thủ tướng đem lại thịnh vượng cho nước Đức.